Jabalanam bhangi anai jadevana jaja jabujaniya rani mangalamotamam bhiro bhavi samasu jabuke jabuniya ha sama bhavi jite
Nam mô Bụt Tha. Dạ, con Bích Thu thành kính lãnh lễ chư công đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, ngày 13 tháng 8 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên tăng tốc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, Sunita Thera 63, người bần khổ vượt qua bể khổ, sẽ do Đại Đức Phật Tính giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi sẵn hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, Sunita Thera 63, người bần khổ vượt qua bể khổ, giáo pháp chỉ có một vị là giải thoát. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Dạ, dạ quý vị có nghe đi. Dạ, xin đi lên. Dạ. À, chúng ta xin tôn đức và sư trí của sự hôm nay chúng ta nói về vô vị vô giả xuất thân từ giai cấp hạ tiện là một người rất được gặp Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã từ đi cho vị đó vào trong tăng đoàn tới thành một tùy theo và có những thành tựu lớn ở trên đạo nghiệp giác ngộ giải thoát. Khi mà chúng ta đọc câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy một điều này. Cái khổ nó có nhiều cách khác nhau, nhưng mà tất cả không vượt ngoài cái mà chúng ta gọi là trầm luân khổ hạnh. Cái bể khổ trầm luân thì mênh mông, ở trong đó nó gồm tất cả nỗi đau khổ. Nếu một người đã vượt được điểm trầm luân thì tất cả những nỗi khổ khác đều bỏ lại sau lưng. Chúng ta cũng tìm thấy ở đây một hình ảnh rất đặc biệt là thời Đức Thế Tôn còn tại thế cũng như hôm nay, mà đặc biệt là thời xưa, quan niệm về diệt thị giai cấp là một quan niệm lớn trong xã hội Ấn Độ. Người ta nói giai cấp là do sự khỏe sanh, khỏe sanh trong gia đình Bà La Môn thì lớn lên là vợ Bà La Môn, sanh trong gia đình Sắc Đế Liệt thì lớn lên là Sắc Đế Liệt, con vua thì được nhập vua, con sải thì được nhập đạo. Nhưng mà chính vì tránh những bệnh mà giai cấp còn đưa người ta vào một sự nô lệ ở trong tư tưởng, như là một sự nô lệ lâu đời của một nền văn hóa từ ngày xưa để lại, là giai cấp là do họ sinh. Còn như vậy là định Phật, là số Phật có bài giải này đi. Đức Phật Ngài không xem trọng giai cấp, Ngài khẳng định như vậy. Còn có câu chuyện này, chúng ta sẽ tìm thấy hình ảnh của một vị tôn giả từ một con người bần khổ ở giai cấp hạ tiện vượt lên trên tất cả thành tựu quả vị giải thoát. Và sự vượt thoát của Ngài là một ý nghĩa lớn đối với tất cả chúng ta. Chúng tôi mời quý vị nghe câu chuyện này, và sau đó chúng ta sẽ được nghe bài giảng từ đại đức Pháp Tính, vị giảng sư của chương trình hôm nay. Xin mời cô vô sư.
Nam mô Bụt Thế Gia. Câu chuyện trong ngày 13 tháng 8 2010, Sunita Tara 63, người bần khổ vượt qua bể khổ. Giáo pháp chỉ có một vị là vị giải thoát. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sinh trong một gia đình đổ rác và sống với nghề đi quét đường, không đủ tiền để sống, khỏi đói. Trong kinh một, Thế Tôn khởi lòng từ mẫn nhìn khắp thế giới và thấy thân tâm của sinh xá có đủ điều kiện để chứng quả A-la-hán, chói sáng như ngọn đèn trong cây già. Khi trời đã mới sáng, Thế Tôn dậy đắp y, cầm y bát với một số tỷ kheo tùy tùng, đi đến vương xá để khất thực và tìm đến con đường sinh xá đang quét dọn. Sinh xá đang quét các đống rác gom lại từng đống, đổ vào thùng rồi mang đánh mang đi. Khi Ngài thấy bậc đạo sư đi đến với đoàn tùy tùng, Ngài cảm thấy quan nghĩ xúc động, không tìm được chỗ để ẩn nấp, Ngài đứng sát như mắt chúng vào vách tường và chắp tay vái chào. Khi Đức Bổn Sư đến gần, Đức Phật với lời rất dịu ngọt hỏi Ngài sao thân phận sống đời sống khổ sở như vậy và có thể xuất gia được không. Ngài quan nghĩ chấp nhận và được Đức Phật độ cho xuất gia với câu: hãy đến ngay cách tỷ kheo. Bậc đạo sư đưa Ngài về tỉnh xá, dạy cho Ngài một phương pháp thiền quán. Ngài chứng được 8 thiền chứng và 5 thắng trí. Phát triển thiền quán, Ngài chứng được thắng trí thứ 6, rồi sát khát và các phạm thiên đến đảnh lễ Ngài và được đi như sau. Rồi 700 chư thiên huy hoàng đi đến gần, tùy tùng đánh phạm thiên và tích chữ giấy chúc. Họ sung sướng đảnh lễ tưởng lão Sunita bậc chiến thắng cao sang, vượt qua già và chết. Và vô thường kính mời huynh Sankhali tiếp ạ.
Dạ, Thế Tôn thấy ngài được chư thiên đánh vậy, Thế Tôn mỉm cười và khen ngài, thuyết giảng cho ngài với câu kệ, với lối sống phạm hạnh, kệ 631. Rồi nhiều tỳ kheo muốn giống tiếng con sư tử hỏi ngài sanh ra từ gia đình nào, vì sao lại xuất gia, làm thế nào để tính quả. Ngài trả lời cho họ với những bài kệ như sau: Ta sanh nhà hạ tiện, nghèo khổ không đủ ăn, nghề ta rất hèn hạ, ta kẻ quét hoa rơi, ta bị người nhàm chán, miệt thị và khinh bỉ, hạ mình xuống thấp nhất, ta kính lễ quần chúng, rồi ta thấy Đức Phật, thượng thủ chúng tỷ kheo, bậc đại hùng vào thành, Maga đã tối thượng. Ta quăng bỏ đòn gánh, đến gần để đảnh lễ, với lòng thương xót ta, bậc thượng nhân đứng lại. Lễ chân đạo sư xong, ta đứng liền một bên, ta xin được xuất gia, bậc tối thượng mọi loài, bậc đạo sư từ bi, từ mẫn khắp thế giới, nói hãy đến tỷ kheo, đại giới ta thọ vậy. Rồi ta sống trong rừng, một mình không đuối nhát, ta theo lời đạo sư, như bậc những thắng dạy. Trong đêm canh thứ nhất, ta nhớ các đời trước, trong đêm canh chặng giữa, ta thiên nhãn ta thanh tịnh, trong đêm canh cuối, ta phá khối si ám. Khi đêm vừa mở rộng, rạng đông trời ló dạng, Đế Thích Phạm Thiên đến, chấp tay đảnh lễ ta, đảnh lễ bậc thượng sanh, đảnh lễ bậc thượng nhân, ngoài đoạn tận lậu hoặc, ngài xứng đáng cúng dường. Bậc đạo sư thấy ta đứng đầu chúng chư thiên, nở ra một nụ cười, nói với ta nghĩa này: nhờ khổ hạnh phạm hạnh, nhờ chế tự điều phục, nhờ vậy là phạm chí. Đây phạm chí tối thượng. Trưởng lão tăng kệ hòa thượng Thích Minh Châu dịch: vâng, chúng con xin cung thỉnh đại đức pháp Tín Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy ạ.
Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Phật Ma ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Con xin kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin hành kính đảnh lễ đỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng đại đức Minh Thành cùng với các vị chư tăng dưới những nick name mà chúng con chưa biết. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ cùng các vị thiện nam. Kính thưa quý vị, bài ngày hôm nay chúng ta học nói về một cái vị trưởng lão là Túc Duy Tát. Thì hầu hết thì tất cả chúng ta thấy đối với giáo pháp của chư Phật hoặc là giáo pháp của Đức Phật thường thường là thích hợp với những người có sự tinh tấn, chứ không phải thích hợp với những người có không có sự tinh tấn. Rồi hơn nữa mình thấy rằng là bất cứ một cái ở trong thời Ấn Độ lúc bấy giờ mình thấy có rất là nhiều giai cấp. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đối với bậc đạo sư của chúng ta là một cái bậc đại từ bi, có tâm đại bi, đại từ đại bi. Nên đối với ngài thì bất cứ một cái giai cấp nào, nếu muốn xuất gia thì ngài sẽ cho xuất gia. Có nghĩa là dù cho cái người đó ở một cái giai cấp bằng cùng hạ tiện hay là một cái giai cấp nào đó đi nữa, mà nếu mà những người ấy có cái mong muốn được cái sự giải thoát có cái mong muốn được xuất gia ở với pháp ngài thì ngài liền chấp nhận. Với bằng cái chứng, với bằng chứng là trong cái bài học ngày hôm nay á, mà chúng ta được biết đến là nói về trưởng lão Túc Ni Bán, thì trong cái thời của Đức Phật á, thì quý vị biết rằng trưởng lão Túc Ni Bán này là một người rất là nghèo, một người rất là nghèo, làm một cái nghề hút cát, quét cát, hút cát đó, mà chúng ta thấy rằng đối với cái nghề như vậy á, mà làm chưa có đủ ăn, chưa có đủ nuôi sống, nhưng mà cũng có một cái duyên lành để mà đổi đời, một cái duyên lành thì chúng ta thấy rằng dù cho cái sự sanh tử đi đến nào đi nữa, nhưng mà nếu mà những người nào mà có tạo cái túc duyên gì đó, tạo một cái duyên lành gì ở trong quá khứ đó, thì tuy rằng ở trong cái đời sống nghèo khổ này, nhưng mà cũng có cơ may để thay đổi cái cuộc đời. Với một cái bằng chứng là chúng ta thấy rằng trưởng lão Túc Ni Bán tuy rằng làm quét rác như vậy đó, nhưng mà cũng có một cái duyên lành là vào một cái buổi sáng đó, Đức Phật quán xét, ngài quán xét ở trong cái bổn trí của ngài, ngài thấy cái duyên lành của ngài Túc Ni Bán này sẽ rực sáng, có nghĩa là tâm của cái vị này sẽ rực sáng khi mà được xuất gia, khi mà được tu tập, thì cái tâm vị này sẽ chói sáng như là một cái ngọn đèn, như là một cái ngọn đèn để ở trong một cái gà. Thì đó là cái Đức Phật đã thấy được cái duyên lành giác ngộ của cái vị hút rác này, nên vào một cái buổi sáng đó thì Đức Phật cùng với Chiêu Tăng đi vào thành Mấy Cá Thác. Thì lúc đó thì trưởng lão Túc Ni Bán này đang làm cái công việc là quét rác, quét những cái rác đó, sau khi quét xong rồi gom lại, hút đổ vào ở trong một cái gánh, để mà gánh đi đổ. Thì lúc đó thì khi mà đối với quay lực của Đức Phật và Chiêu Tăng đi đến thì không có thấy như vậy, muốn núp mình, có nghĩa là muốn nét mình vào một bên để cho Đức Phật và Chiêu Tăng đi ngang qua. Nhưng mà trong cái lúc đó thì do cái quay lực của Đức Phật và Chiêu Tăng quá mạnh, nên khi mà cái vị trưởng lão này đang hút rác như vậy, nhưng mà không có thực hiện theo ý định mình được, mà chỉ nhét qua một bên, dính như là dính vào một cái gốc cây, sau đó đã quăng bỏ cái chổi mà mình đang quét và chắp tay đảnh lễ xá chào đối với Đức Phật. Thì khi đó thì Đức Phật mới hỏi ông ta tại sao mà phải sống một cái cuộc đời khổ như vậy, rồi ông có muốn xuất gia hay không, ông có muốn xuất gia hay không. Thì lúc đó thì cái vị trưởng lão này đã nói với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con muốn. Nên lúc đó Đức Phật đã cho cái vị này xuất gia bằng cái cách gọi là ai hí thuyết khú, có nghĩa là xuất gia bằng cái tiếng gọi là lại đây chỉ kheo, hoặc là lành thay chỉ kheo, thì lập tức cái vị đó sẽ cái vị chỉ kheo trở thành tự nhiên, râu tóc sẽ bị rụng, và có tăng tướng như là một cái vị tỳ kheo 100 hạ, tuy rằng là mới xuất gia trong giây lát đó, nhưng mà do cái quay lực của một cái vị mà xuất gia ê hí thích khúc hiện là tỳ kheo. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy?
Dạ, cảm ơn quý vị.
Thì khi mà Đức Thế Tôn cho cái vị này xuất gia rồi thì Đức Thế Tôn đã dẫn về tịnh xá. Sau khi dẫn rồi, Đức Thế Tôn đã dạy cho cái vị này một cái đề mục để mà tu tập về thiền quán. Thì do cái sự mà hành thiền, mà ở trong một cái thời gian ngắn mà ngài đã chứng được 5 cái thắng trí, và cuối cùng ngài phát triển thì để ngày chứng được cái thắng trí thứ 6, rồi sau đó trở thành một cái vị A-la-hán. Thì như lúc đầu hồi nãy chúng tôi đã nói đến quý vị, đối với giáo pháp này là thích hợp cho những cái người nào có cái sự tinh tấn, dù cho cái người đó xuất gia ở một cái giai cấp nào, hoặc là cái người đó tìm đến cái giáo pháp này bằng bất cứ một cái gia tộc hoặc là một giai cấp nào đó, nhưng mà hãy vào ở trong giáo pháp này rồi, nếu mà có sự tinh tấn thì sẽ đạt được cái vị ngọt của giải thoát, à con sẽ đạt được cái những cái cốt lõi hoặc là những cái vị ngọt của giáo pháp. Còn nếu mà không có cái sự tinh tấn thì không thể nào đạt được. À, trong cái trường hợp này mình thấy chẳng hạn như đối với trưởng lão xuống y tá mà chỉ xuất gia ở trong một cái thời gian ngắn thôi, à vậy mà đã chứng được 6 cái thánh khí. À, sau khi chứng được 6 cái thánh khí rồi á, mình thấy rằng là các cái vị chư thiên, à nhất là chư thiên Sắc Cá và chư thiên Phạm Thiên đã đến đảnh lễ ngài, à rồi để mà đọc lên những cái bài kệ. À, sau đó ngài mới kể lại, à ngài khi mà chư thiên hỏi về trưởng lão bậc một bậc chiến thắng, à một cái bậc chiến thắng cao quý để mà vượt qua khỏi cái sự già và chết đó, thì trong cái sự mô tả này là thì cũng có các cái vị tỳ kheo, à các cái vị tỳ kheo muốn hỏi ngài, à nên ngài đã trả lời là ngài đã sanh ra ở trong một cái gia đình rất là hà tiện, à nghèo khổ không đủ ăn. Cái nghề của ngài rất hèn hạ, ngài là một cái người quét lá hoặc là quét hoa rơi, bị mọi người nhàm chán, bị mọi người khinh bỉ. Đó là những cái quần kệ của ngài khi mà ngài đã đắc đạo đắc quả A La Hán rồi. À, thì chư thiên hỏi ngài và có những cái vị tỳ kheo hỏi ngài nữa, nên ngài đã trả lời, ngài trả lời cho các vị ấy nghe rồi. Cái thì ngài mới nói tiếp rằng là nhưng mà ngài cũng được một cái phước lành là gặp được Đức Phật và chư tỳ kheo, một bậc đại hùng khi mà đi vào hành Magatha, để mà do cái sự gặp đó mà ngài đã đảnh lễ và được xuất gia, với cái lòng mà thương xót của Đức Thế Tôn đã tế độ cho ngài, để mà ngài chứng đắc được. Khi mà ngài diễn tả lại những cái câu kệ mà vừa rồi mà nãy giờ chúng ta đã nghe đó, thì chúng ta biết rằng là đây là nói về cái gì, nói về diễn tả lại cái sự mà chứng đắc. Thì ở trong cái những cái dòng kệ đó thì cũng có diễn tả lại cái sự chứng đắc ở trong cái canh đầu của ngài á, cái canh đầu thì ngài đã chứng đắc được Túc Mạng Thông, rồi ở trong cái canh giữa ngài chứng được Thiên Nhãn Thông, và ở trong cái canh cuối của đêm, lúc bấy giờ ngài đã chứng đắc được Lậu Tận Thông, có nghĩa là ở trường hợp này ngài chứng đắc được Tam Minh, Lục Thông và Tam Minh. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chứng đắc về Lậu Tận Thông á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhớ lại, Lậu Tận Thông ở đây có nghĩa là nhớ lại những cái kiếp sống quá khứ từ chi tiết cho đến những nét đại cương. Có nghĩa là nhớ lại ở trong đời sống trước kia, cách đây và mấy kiếp ta sanh vào cái gia đình đó với cái nghề nghiệp như vậy, làm những cái công việc như vậy, và cách đây 10 kiếp, 20 kiếp, các ngài đều nhớ lại. Thì đối với các cái vị mà thánh thinh văn á, thì cái số lượng mà nhớ về các kiếp á, thì nó có cái giới hạn. Chỉ có đối với bậc toàn giác á, thì cái số kiếp mà nhớ lại á, thì nó không có số lượng, nó không có số hạn. Nói chung là các bậc mà chánh đẳng chánh giác á, thì các ngài nhớ vô số kiếp. Còn đối với các cái vị sinh văn á, thì nhớ có một cái số lượng nào đó. Thì ở trong cái đêm đầu, cái canh đầu của đêm á, thì trưởng lão đã chứng đắc được Túc Mạng Thông. Rồi cái canh giữa của đêm á, thì ngài chứng đắc được Thiên Nhãn Thông. Thiên Nhãn Thông á, ở trong cái trường hợp này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngài thấy được chúng sanh đó, sau khi mà tái sanh, sanh vào gia đình nào, rồi do những cái hạnh nghiệp đó, rồi sau khi mạng chung tái sanh ở cái cảnh giới nào, hoặc là ngài có cái Thiên Nhãn Thông á, khi ở đó ngài thấy được cái sự sanh tử của từng chúng sanh như vậy. Hoặc là khi anh đó giàu sang hạnh phúc đó, thì ngài biết rằng những cái chúng sanh đó do tạo những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ, hoặc là ngài thấy ví dụ như là những cái chúng sanh đó ở trong cái cảnh giới khổ đau, do những cái chúng sanh nó tạo những nghiệp gì vân vân, thì cái sanh tử trí hoặc là cái Thiên Nhãn Thông là nói về cái sự mà thấy được thiện nghiệp của chúng sanh. Chúng sanh nó do tạo cái nghiệp gì nên sanh vào ở trong cái gia đình đó, hoặc là chúng sanh nó đang đang bị đau khổ là do tạo những cái nhân gì, hoặc là chúng sanh đó đang được hạnh phúc là do đã gây những cái nhân gì vân vân, thì đó là ngài chứng đắc được thiên nhãn trí hoặc là thiên nhãn minh. Rồi trong canh cuối của đêm thì ngài chứng đắc được lậu tận thông. Lậu tận thông có nghĩa là những cái lậu hoặc được đoạn tận bằng cái sợi quán, có nghĩa là đạo trí và sanh lên thì đoạn tận được những cái lậu hoặc đó. Lậu hoặc ở đây là gồm có dục lậu, hủ lậu, vô minh lậu và tà kiến lậu. Bốn cái lậu này mà nó đưa tất cả chúng sanh trôi sanh ở trong dòng sanh tử luân hồi này, có nghĩa là nó làm cho mình luân lưu, có khi tái sanh ở trong những cái khổ cảnh, có sanh ở trong cõi người, hoặc là có khi tái sanh trời, vân vân. Nói chung là chỉ bốn cái lậu hoặc này sẽ đưa chúng ta tái sanh ở trong cái tam giới này. Nhưng mà nếu mà nhắc đến lậu hoặc đó thì mình thấy rằng có nhiều khi cũng dục lậu cũng đưa mình đến khổ cảnh, nhưng mà cũng có cái trường hợp đó, thì dục lậu đưa mình đến nhàn cảnh. Chẳng hạn như mình thấy rằng đối với những cái dục lậu, những cái người nào mà do tham về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân, tham những cái cảnh đó nó quá mạnh, quá nặng, mà dẫn đến cái sự tham phi pháp đó, thì sẽ đưa những cái chúng sanh đó rơi xuống khổ cảnh. Mình thấy rằng đối với dục lậu nó có hai trường hợp. Có những cái dục lậu nó sẽ đưa mình rơi thẳng vào khổ cảnh luôn, nhưng mà có những cái dục lậu là đưa mình tái sanh lại làm người, hoặc là những cái cảnh giới nó cao hơn. Chẳng hạn như chúng rằng có nhiều người khi mà người ta thấy những cái cõi, ví dụ như nghe ở trong kinh mô tả lại những cái cõi trời, hoặc là những cái cõi này cõi kia, rồi khi mà người ta tạo phước, người ta mong muốn để người ta tạo phước để mà tái sanh ở cái cảnh giới đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng đối với tiền thân của ngài La Hú Lá, ngài Ra Hầu La, thì chúng ta thấy rằng khi đó ở trong một cái kiếp đó thì ngài là một cái vị trưởng giả. Khi mà ngài để bát cho một cái vị đạo sĩ đó thì cứ mỗi lần để bát cho vị đạo sĩ đó thì đạo sĩ đó luôn chúc phúc cho ngài, mong sao cho ngài có được cái cơ ngơ ở Long Vương. Thì khi mà cái vị gia chủ này cứ nghe những cái câu chúc đó, thành ra mới hỏi cái vị đạo sĩ đó, thì cái vị đạo sĩ đó mới giải thích, mới trình bày rằng cái cảnh giới ở dưới Long Vương được như vậy, nên cái vị gia chủ này nghe như vậy thích quá, mỗi lần cứ mong sanh về cái cảnh giới của Long Vương. Thì chính cái chỗ này chúng tôi muốn nói rằng có khi dục lậu nó đưa mình rơi vào khổ cảnh, có khi dục lậu nó sẽ đưa mình rơi vào nhàn cảnh, nhưng mà còn hủ lậu thì đưa mình về những cái cảnh giới như là cõi trời sắc giới hoặc là cõi trời vô sắc. Còn chỉ có đối với vô minh lậu hoặc là tà kiến lậu thì cái trường hợp này nó rất là nặng. Có nghĩa là mình thấy rằng đối với nếu mà vô minh mà nó dày đặc quá, có nghĩa là nó ví dụ như là vô minh đó, mình thấy chi pháp nó là phi sở hữu phi, mà nếu mà vô minh mà nó dày đặc quá thì nó sẽ đưa mình rơi vào đâu, rơi vào khổ cảnh. Còn đối với tà kiến lậu thì chắc chắn sẽ đưa mình rớt vào những cái khổ cảnh, nhất là những cái địa ngục mà địa ngục vô gián vân vân, những cái địa ngục mà cái sự khổ nó không có gián đoạn, do những người có những cái tà kiến lậu, có những cái tà kiến, nhất là những kiến quá nặng, có nghĩa là không tin bác bỏ về nhân hoặc là quả vân vân, thì những cái tà kiến lậu thì sẽ đưa mình rơi vào khổ cảnh. Vậy thì sẵn ở trong cái trường hợp này nói đến cái khi mà ở trong cái canh cuối của đêm thì ngài chứng đắc được lậu tận minh, là có nghĩa là đoạn tận được những tất cả những cái lậu hoặc đó, thì là đó là nói về cái sự chứng đắc của ngài. Thì qua cái bài học này thì chúng ta thấy rằng đối với qua cái bài học này mình thấy bài học này nhắc nhở cho chúng ta biết thì ở trong cái do có Đức Thế Tôn xuất hiện nên dân chúng hoặc là chúng sanh mới vơ bớt đi cái sự khổ. Vì sao vậy? vì ở trong cái thời đó, đó thì quý vị thấy rằng cái xã hội Ấn Độ đó, có phân chia ra bốn cái giai cấp rõ rệt. Tức là giai cấp sát đế lỵ, thứ hai là giai cấp bà la môn, thứ ba là giai cấp thương buôn, thứ tư là giai cấp chiên đà la, có nghĩa là cái giai cấp nô lệ. Thì quý vị thấy rằng là bốn cái giai cấp này thì không có được chung chạ với nhau, có nghĩa mình thấy rằng là chơi chung cũng không có nữa, chơi chung cũng không được chơi chung với nhau nữa, thì đừng huống hồ chi mà nói về cái sự mà làm ăn hợp tác, hoặc là có cái sự mà giao du cưới hỏi, hoặc là làm một cái gì mà làm một cái cũng như là có một cái sự mà thân tình với nhau. Nhưng mà khi mà có giáo pháp của Đức Phật xuất hiện, khi mà Đức Phật xuất hiện thì đã xóa bỏ bốn cái giai cấp này, có nghĩa là bất cứ những người ở trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ, nếu mà ai bất cứ dù ở trong một cái hoàn cảnh nào, muốn xuất gia hoặc là muốn học hỏi hoặc là muốn đến cúng dường tạo phước đối với ngài và tăng chúng thì đều được hết tất cả. Thấy rằng đến nỗi mà ở trong cái thời kỳ của Ấn Độ đó, phân biệt ra đến nỗi mà khi mà ngài Ananda khát nước mà xin một cái ca nước, một cái bát nước của một cái cô nữ tỳ uống, mà cô nữ tỳ đó còn không dám cho. Không dám cho thì chúng ta thấy rằng trong cái thời điểm đó, cái xã hội Ấn Độ có cái sự phân biệt giai cấp rất là rõ rệt và rất là khắc nghiệt. Đến nỗi mà mình thấy đối với ngài Ananda xin một cái ca nước của một người nô lệ mà người nô lệ đó không dám cho, sợ cho sẽ bị phạm với cái lực của quốc độ lúc bấy giờ đã quy định. Vậy thì mình thấy rằng khi mà giáo pháp của Đức Phật, khi mà có Đức Phật xuất hiện rồi thì những cái giai cấp này đều được xóa tan hết, những cái giai cấp này đều được xóa tan, không còn một cái gì hết. Vì vậy mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với cái pháp của Đức Phật sẽ thích hợp cho những người nào có cái sự tinh tấn, có cái sự tinh cần, hoặc là có cái sự muốn cầu tiến, chứ không có bao giờ mà giáo pháp của Đức Phật sẽ phân biệt bất cứ một cái cuộc đời, một cái mảnh đời nào hết đó, không có phân biệt rằng một cái người đó là từ cái xuất hiện xuất thân từ một cái giai cấp sắc đế lỵ hoặc là bà la môn. Chúng ta thấy qua những cái vị mà đệ tử của Đức Phật có rất là nhiều, có những người như là vua chúa, hoặc là những công nương, hoặc như là những hoàng tử, hoặc là những cái người mà kỹ nữ giang hồ đều xuất gia ở trong giáo pháp của Đức Phật đều được. Và sau khi xuất gia, nếu mà ai có sự tinh cần, có sự tinh tấn thì đều chứng đắc được đạo quả. Đây là cái điểm thứ nhất mà ở trong cái bài học này chúng ta đã tìm thấy. Và cái điểm thứ hai nữa đó thì chúng ta thấy rằng với quý cái người giàu hoặc là cái người nghèo đều tu được, đều tu tập chứng đắc được đạo quả được. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp mình thấy rằng bất cứ người nam hay là người nữ khi mà xuất gia trong giáo pháp này, nếu mà có cái sự tinh cần và hành đúng pháp thì đều chứng đắc được đạo quả. Và ở nhất là ở trong trường hợp này thì mình thấy rằng tuy rằng là một người hốt rác, nhưng mà một mai mà duyên lành đã đến, thì có thể sẽ thay đổi hoàn toàn được cuộc đời. Nhưng mà ở đây đòi hỏi rằng là phải có một cái túc duyên, có nghĩa là phải có một cái duyên lành gì đó. Có thể rằng là có do nhân duyên ở trong quá khứ, hoặc là do có cái duyên lành khi mà gặp Đức Thế Tôn, hoặc là gặp tăng chúng, vị ấy có niềm tịnh kính, có cái sự cung kính vân vân, thì do những cái nhân này thì lúc đó Đức Phật hoặc là chư tăng mới có cái sự tế độ được. Chứ chúng ta không phải rằng là đối với có nhiều người, người ta nghĩ rằng người ta nghèo thì người ta không dám đến chùa tu tập, hoặc là không dám đến chùa để mà nghe kinh hoặc là hành thiền vân vân, vì người ta nghĩ rằng là có những cái chỉ có những cái người giàu thì mới đi chùa, còn đối với những người nghèo thì đi chùa thì thật sự ra thì cái điều này người ta nghĩ, mình thấy rõ ràng rằng là nghĩ cái điều này nó không có đúng. đối với đạo Phật á, thì không có phân biệt, không có phân biệt về giàu hoặc là nghèo, chỉ có phân biệt về cái người mà có duyên lành hay là không có duyên lành, hoặc là cái người á, mà có cái niềm tịnh tính hoặc là cái người không có niềm tịnh tính, chứ không bao giờ mà có cái sự mà phân biệt, phân chia giai cấp như cái xã hội lúc đương thờ. Vì vậy á, mà chúng ta thấy rằng cái tăng đoàn trong cái nhóm của đệ tử của Đức Phật đó, thì có rất là nhiều người xuất gia từ mọi giai cấp, từ các cái giai cấp hết đó, nhưng mà khi mà xuất gia rồi á, khi mà xuất gia vào ở trong cái giáo pháp của Đức Phật rồi á, thì nếu mà ai có sự tinh tấn, ai có sự tinh cần á, để mà hành đạo á, thì sẽ chứng đắc đạo quả, đều đồng với nhau hết. Vì vậy á, mà chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật chỉ duy có duy nhất một cái vị thôi. Như nếu mà nói về biển nước ở trong biển á, thì có duy nhất á, là một vị mặn. Thì cũng vậy, đối với giáo pháp của Đức Phật á, thì chỉ có duy nhất một vị, đó là cái vị giải thoát, một cái vị giải thoát. Nhưng mà nói về cái chuyện sự giải thoát này cũng cần phải có, cũng cần phải có cái sự tinh tấn, hoặc là có cái sự tinh cần, phải có cái sự muốn cầu tiến, thì như vậy thì mới được, mới đạt được cái mục đích. Cũng như cái trường hợp đối với cái vị trưởng lão này, chúng ta thấy rằng là già rồi, tuy rằng là già lớn tuổi rồi, với một cái nghề nghiệp như vậy, nhưng mà khi mà được xuất gia đối với Đức Phật đó, thì vị này có cái sự tinh cần tinh tấn, nên đã không trong một cái thời gian rất là ngắn đã chứng đắc được đạo quả. Nên trong một cái thời gian ngắn thì trưởng lão đã chứng đắc được đạo quả. Thì một lần nữa qua cái bài học này thì nó nhắc lại cho chúng ta thấy rất là nhiều điểm, thấy rất là nhiều điểm đối với đệ tử của Đức Phật, hoặc là giáo pháp của Đức Phật, hoặc là trong cái tăng đoàn tăng chúng của Đức Phật, thì có rất là nhiều giai cấp xuất hiện ở trong đó, không có phân biệt một giai cấp nào hết. Thế mà khi mà vào xuất gia rồi thì chỉ có tính theo ai mà xuất gia trước thì là người lớn hạ hơn, ai là xuất gia sau thì là cái người nhỏ hạ hơn. Và đối với cái sự chứng đắc thì không có phân biệt, người giàu vô tu tập cũng chứng đắc được đạo quả, và người nghèo vào tu tập, khi mà tu tập có sự tinh tấn thì cũng chứng đắc được đạo quả. Với bằng cái chứng là chúng ta thấy rằng vị trưởng lão này là một cái nghề hút rác, là một cái nghề trước đó là mọi người rất là coi thường, nhưng mà khi mà vào chứng đắc được đạo quả A-la-hán rồi thì mình thấy rằng các cái vị chư thiên, vua trời Phật cá, hoặc là các cái vị quảng thiên phải thị hiện xuống đảnh lễ và ca tụng ngài. Thì mình thấy rằng khi mà một cái người nghèo hoặc là một cái người nào đó mà có sự tinh cần để mà hành đạo mà chứng đắc được quả giải thoát rồi, thì mình thấy rằng dù là chư thiên ở các cái cõi phạm thiên, hoặc là chư thiên ở các cái cõi nào còn xuống đảnh lễ nữa, huống hồ gì đối với những cái chúng sanh ở những cái cõi dục giới này. Thì ở đây là do đâu? Do mình thấy rằng là do cái sự mà giới trong sạch, giới trong sạch, và cái có cái tuệ giải thoát, chứng đắc được cái sự giải thoát, nên chư thiên và nhân loại đều phải có cái sự cung kính. Như trưởng lão này, chúng ta thấy rằng đây là trước kia là một người rất là khổ, một người được bị mọi người xem rất là thường, khinh rất là rẻ. Nhưng mà khi mà chứng đắc được đạo quả A La Hán rồi thì các cái vị chư thiên ở cõi trời đều đồng nhau thị hiện xuống để mà đảnh lễ ngài. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái sự phải nói rằng là như cái tựa đề mà chúng ta đã học ngày hôm nay, đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt, một cái người bần khổ đã vượt qua được cái bể khổ. Thì kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày nó ngắn gọn như vậy để có cái thời gian cho Chư Tăng thảo luận được nhiều hơn. Do đó thì bạch thượng tọa nhất đẳng và đại đức Pháp Đăng, giờ đây con xin được viết bài giảng này, mong rằng thượng tọa với đại đức và ni sư thảo luận nó thì sẽ làm sáng tỏ, nó rộng rãi hơn, nên con xin được dứt lời. bây giờ thì với cái phần phước nào con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và cũng xin chia đều cái phước này đến tất cả vị thị nam tín nữ. Cầu mong các vị luôn luôn được cái sự tinh tấn, tính tâm và dũng mãnh để tu hành. Cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương. Mong các ngài hưởng được cái phước này, tăng thêm cái phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả phải. Nam mô Bụt A Di Đà.
Ở trong cái chương trình sử dụng điều trị trong cái công đức và sử dụng sử dụng điều trị để chúng ta đi vào nội dung của buổi thảo luận hôm nay. Mới đầu buổi thảo luận hôm nay xin được cũng như đại đức pháp đăng có lẽ là xin lỗi đại đức pháp đăng, có lẽ là câu hỏi đầu tiên xin được hỏi đi sư điều pháp, rồi câu số 3 cũng sẽ hỏi đi sư điều pháp. Nhưng mà câu số 2 xin chuẩn bị đầy cũng đã được phát ra. Và đi sự pháp, chúng ta biết rằng cái quan điểm về giai cấp là một ở trong những điểm nổi bật của nền văn hóa và xã hội Ấn Độ. Khi nói đến 4 giai cấp, Bà La Môn, Sắc Đế Niệm, Thương Gia và Nô Lệ. Có nhiều người nói rằng những vấn đề liên quan đến giai cấp chỉ có ở trong kinh điển và có trong xã hội Ấn Độ thôi, không có ở những xã hội khác. Nhưng mà tôi đi suy nghĩ rằng ở những nền văn hóa khác như là Trung Hoa hay Việt Nam hay là Thái Lan hay là bên Âu, Tây Âu chẳng hạn, thì đương nhiên là cái sự phân biệt giai cấp có thể nó ở trong hình thái khác, nhưng mà nó còn không có sự phân biệt giai cấp không, hay là chúng ta khi nói đến sự giai cấp đó là một vấn đề chỉ riêng đối với văn hóa Ấn Độ mà thôi. Xin được hỏi sư pháp.
Con chuẩn bị tìm tòi lực lượng, và đức Phật Đăng, và đức Minh Hạnh, và đức Tự Lực cùng xin tâm đức an ni và kính chào quý Phật tử. Dạ, khi nói về giai cấp thì con nghĩ rằng thì phân chia cả cái giai cấp trong xã hội thì hầu như xã hội nào cũng có. Tuy là về cách phân chia khác nhau, tùy theo văn hóa, tùy theo tôn giáo, hay là tùy theo cái quan điểm xã hội của mỗi cái thời đại hay là mỗi cái xã hội mà người ta sống. Chẳng hạn như là cái cách phân chia xã hội giai cấp ở trong xã hội Ấn Độ, đó là do những người trong đạo Bà La Môn người ta đặt ra, và người ta quan niệm rằng tất cả mọi người đều sinh ra từ phàm thiên, và do cái chỗ sinh ra mà chẳng hạn như đạo các Bà La Môn thì sinh ra từ miền phàm thiên là cái nơi mà cao quý nhất, cao quý nhất, cho nên là họ mới là người có cái đặc quyền là họ học được những cái bài kể lễ, những cái bài thi ca bằng tiếng Phạn, và chỉ có những người đó mới có thể thực hiện những cái buổi lễ để mà cúng tế đến các vị thần, như là và còn như là giai cấp Phật Đế Lì, tức là giai cấp vua chúa thì sinh ra từ cảnh Tây, rồi giai cấp phát ra là về thề tả, là giai cấp là thương gia, và giai cấp sudra tức là phụ đạo la là giai cấp mà hạ tiền thì sinh ra từ chân của phàm thiên. Và cái quan niệm này người ta nói rằng là người ta quan niệm cái mà giai cấp đó đó là do cái dòng dõi, người nào sinh ra trong cái dòng dõi đó thì họ tạo kiểu như vậy, họ không có thay đổi được. Và cho tới tận bây giờ thì những cái giai cấp trong xã hội vẫn còn tồn tại ở trong xã hội Ấn Độ. Còn như là xã hội Trung Quốc thì không thể nói rằng là xã hội hoàn toàn bình đẳng, mà người ta vẫn có phân chia những cái giai cấp. Chẳng hạn như là giai cấp vua chúa, vua quan lại, rồi đến cái giai cấp mà có học, rồi mới tới những người thất học, những người mà phải hầu hạ phục dịch. Thì trong xã hội phong kiến của Trung Quốc thì mình thấy rằng cái giai cấp này rất là nặng nề. Quân tử thần, tử thần bất tử bất trung, ông vua mà là có phải có quân thần, thần phù phù tử tử, là những cái quan niệm rằng người nào phải biết cái chỗ ngồi của người đó, vua thì phải ra vua, quan thì phải ra quan, mà vua mà ra lệnh con chạy thật chạy chỗ thì thanh phải chạy thôi, con nghĩ không chết là không có tính thanh. Vâng, tình của con ngày nay nó rất là nặng nề. Có, mặc dù biết rằng ông vua là sai phải, biết rằng ông vua đó đòi là ông vua đó là không có trí tuệ, không có đức hạnh, nhưng mà vì ông vua đó là dòng dõi của vua chúa, thì những người con lại ở xung quanh mặc dù họ thông minh hơn, họ đức hạnh hơn, vậy mà họ vẫn phải cúi lạy, họ vẫn phải vâng lời một cái ông vua mà thất đức như vậy. Thì nếu như mà họ mà có một cái lời nào mà họ muốn mà xấu lên, họ làm trái lời, thì ông vua có quyền xử tội chẳng đâu. Từ khi mà tất cả đều mọi người đều thống nhất mà cùng phản lập ra một cuộc hạ bệ ông vua thì đó là chuyện khác. Nhưng mà trong một cái xã hội mà đang có một cái xử tử như vậy đó, thì cái chuyện mà giai cấp nó rất là rõ ràng. Ngay cả trong những cái hôn nhân mà gia đình giữa những cái người mà lấy vợ lấy chồng, người ta cũng có cái gọi là môn đăng hộ đối, là những cái nhà giàu, những cái nhà quan lại, thì người ta chỉ lấy chồng cho con mình để lập gia thất với những người mà cũng có dòng dõi một giàu có tương tự. Nhưng mà ngay trong cái xã hội Hàn Quốc, mà khi mà mình qua phim Hàn Quốc thì mình thấy rằng cũng từ những cái mà về giai cấp đó cũng rất là nặng nề. Chẳng hạn như là những người mà làm quan thì không thể được lấy những người thương dân. Khi ông đó ông làm quan mà ông quen với cô kia là chỉ là một người hầu hạ ở trong nhà đó, chỉ là một cái người dân tầm thường, không phải là con nhà quan đó, thì ông muốn mà ông muốn lập gia đình với cô đó thì ông phải tư toán để ông đi về. Thậm chí đó, ngay cả con cái trong nhà, mà nếu như con trai của bà vợ chẳng thích, bà vợ đầu tiên, bà vợ chẳng thích ở trong một ông quan có thể có nhiều bà vợ, mà chỉ có con của bà vợ chẳng mới được gọi cha là cha thôi. Còn những người con của những người hầu, vợ hầu hay là những cái người hầu thiếp thì thậm chí không được gọi cha mình bằng cha, chỉ phải gọi bằng đại nhân. Rồi họ cũng không có được coi rằng họ là những người mà họ không có quyền để mà đứng ngang hàng với những cái người mà quan lại. Họ giống như là những cái hà nhân, hà tiền vậy. Mặc dù cha họ là người làm quan, nhưng mà mẹ họ không phải là người là vợ chẳng. Thì họ cái vai trò của họ cũng rất là thấp kém, và họ chịu rất là nhiều cái thiệt thôi. Và xã hội Việt Nam thì ngày xưa cũng vậy, nếu như bây giờ đó thì nói chung thì xã hội Việt Nam về cái mặt thời phong kiến thì hầu như học theo hoàn toàn cái xã hội của Trung Quốc, cũng là vua chúa cũng con lại cũng hoàng tộc, rồi người ta cũng phân chia là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên với cái xã hội mà khi mà người ta sống mà những cái lúc mà bây giờ có những cái lúc mà thất thời thất thế, hồi xưa thì nhà vua những người mà con của hoàng tộc đó, thì người ta còn có cái thế, nhưng bây giờ thất thế thôi. Rồi những cái lúc mà xã hội bây giờ không có con về chuyện vua chúa nữa, thì cứ nhiều rằng có lẽ là tới thì xã hội đó sẽ không còn giá cấp. Nhưng mà rồi thì giá cấp đó chỉ là cái sự đổ ngược vị trí thôi. Những người trước đây giàu có thì bây giờ họ trở thành những người nghèo khổ, không còn tài sản. Những người trước đây là những người vô sản thì bây giờ họ là trở thành những nhà tư sản. Họ lại là những người mạnh tiền hành ở trong tay, và họ trở thành một cái đẳng cấp được ưu tiên, có quyền, có thể, có tiền bạc, và họ có con cái của họ thì đi học cũng được những cái trường tốt hơn. Rồi họ con cái được đi du học, bản thân họ cũng có thể đi ra đi vào nước ngoài. Còn những người trước kia thì họ là những người mà có quyền lực, có tiền bạc, thì bây giờ họ thất thế, họ là không có gì cả. Cho nên thì xã hội khi mà con người còn có tham ái, và con người cũng dùng cái thể lực để mà trấn áp lẫn nhau đó, thì người nào có sức mạnh, có thể, thì người đó trở thành cái giai cấp cao. Mặc dù bên ngoài thì người ta nói rằng cái xã hội không có giai cấp, nhưng mà thật sự vì vẫn còn cái sự bất bình đẳng, cho nên là chỉ có là cái sự đổi vị trí về nhau thôi. Nhưng mà rõ ràng là cả cái giai tầng trong xã hội đó là luôn luôn vẫn còn tồn tại. Chỉ trừ khi nào mà mỗi con người mà họ có cái ý thức, họ sống mà với cái ý thức hoàn toàn, và người ta biết được cái giá trị về tinh thần, và người ta bỏ qua những cái giá trị về thể lực, về tiền bạc, về địa vị đó, thì cứ đó hòa may mà không còn có cái giai cấp ở trong xã hội. Nhưng mà điều này hiện giờ thì vẫn có có thể xem nó chỉ là một điều không tưởng mà thôi. Cho nên khi mình nói về giai cấp á, không phải chỉ có văn hóa Ấn Độ mới có, mà mỗi nền văn hóa, mỗi nền, mỗi cái xã hội đều có những cái phân chia giai cấp khác nhau, tùy theo thể là chính trị hay là tùy theo thể chế xã hội vân vân. Và đây là một cái điều mà đôi lúc mình cảm thấy mình không có thích, không có chấp nhận, nhưng mình không có cái đủ tiền hàng, không có đủ năng lực để mà mình có thể xóa bỏ những cái sự bất công vẫn còn tồn tại ở trong xã hội như vậy. Dạ, thì đó là câu trả lời của con với câu hỏi cho tôi. Cho con kính chào thầy và các bạn. Xin chào thầy. Xin chào thầy. Xin
chào thầy. Xin chào thầy. Xin chào thầy. Xin chào thầy. Nhưng câu trả lời của những người khác, xin hỏi ý kiến thêm một điều nữa là có nhiều người đưa ra một nhận định như vậy là mỗi xã hội đều có phân chia giai cấp hết. Ví dụ như ở tại Ấn Độ thì có bốn giai cấp là Bà La Môn, các bên bị thương gia và nô lệ. Ở tại Trung Hoa thì đại khái người ta nói cái gì nó chỉ nông cũng như những người trong giới học thuật, ở trong giới quan lại đó. Cái phân gì ở Trung Hoa là quan lại là tối thượng, những cái phân giới người quý là tối thượng. Rồi như ở trong xã hội Hoa Kỳ thì người ta nói giai cấp thượng lưu, trung lưu là người ta dựa trên lợi ích cá nhân. Lợi ích như vậy thì giai cấp trung lưu, lợi ích như vậy giai cấp thượng lưu do kinh tế. Thì nếu người ta đang so sánh thì người ta nói rằng một cái văn hóa của Tây Phương mà lấy kinh tế để bật giai cấp, cái văn hóa của Trung Hoa đó là lấy học vị, lấy chức quyền để phân giai cấp. Thì họ nói cái sự phân biệt giai cấp của Ấn Độ vẫn đẹp hơn. Người tại vì sao? Vì Ấn Độ họ thượng tôn giai cấp Bà La Môn. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp của giáo sĩ, của đạo giáo, của tôn giáo. Thì như vậy thì đề cao cái giá trị của tôn giáo nó vẫn mạnh ở trong xã hội Ấn Độ, mặc dù đó là xã hội giai cấp. Thì Liên Xô Liên Pháp có đồng ý quan điểm rằng tuy là xã hội Ấn Độ phân giai cấp, nhưng mà sự phân giai cấp đó cũng cho thấy rằng cái giá trị của tinh thần, của tôn giáo, của tín ngưỡng vẫn là vượt trội hơn tất cả. Thì Liên Xô có đồng ý quan điểm đó hay không? Xin tỉnh như thế nào?
Dạ Nam Mô Bức Thái Đất, Chủ nhật Thứ Tân Đức và Chính Thế Tự Sức Sử. Dạ con thì con đồng ý với ý kiến của Thượng Tòa ở chỗ là cái phân chia giai cấp tùy theo mỗi cái xã hội, như là Thượng Tòa cũng có nói là trong xã hội tư sản, tư bản thì người ta lấy cái thu nhập của mỗi người để người ta đánh giá cái trình độ, cái giai cấp của người đó. Trong cái xã hội chính trị thì người ta lấy cái quyền lực chính trị của cái người đó để làm giai cấp. Nhưng mà khi nói về cái đẳng cấp của tôn giáo của trong Ấn Độ đó thì lại mang cái tính cách về tâm linh, về tôn giáo nhiều hơn. Bởi vì ở đây là cái quan niệm cho rằng những người mà sinh ra trong những cái dòng dõi, dòng dõi như vậy, với cái dòng họ như vậy, chẳng hạn như ở Ấn Độ đó, những người mà sinh ra trong những cái dòng họ như là dòng họ Paradocha, dòng họ Mukherjee, dòng họ Patacharya, thì đó là những cái người mà sinh ra trong cái dòng Bà La Môn. Thì và những người đó thì sinh ra từ miền của Phạm Thiên. Và như vậy đó thì những cái quan niệm là về Phạm Thiên, đó là một cái quan niệm về thông giáo. Và những người mà sinh ra là những cái giai cấp khác cũng là liên quan tới tới cái Phạm Thiên, cái điều tất cả liên quan tới thông giáo cả. Như vậy đó thì những cái giai cấp của xã hội nó mang cái tính cách về tôn giáo nhiều hơn. Mặc dù thì thời gian về sau này đó thì người ta lại lợi dụng những cái ví dụ như những người Bà La Môn đó, thì sau này người ta lợi dụng cái đẳng cấp của họ để người ta cố tình người ta, bởi vì xã hội thời bây giờ đó thì người ta đang cố gắng tìm cách để làm sao mà bỏ cái giai cấp được cho những người mà giai cấp thấp á, họ cũng có thể có cơ hội vươn lên. Nhưng mà những người mà giai cấp cao thì không bao giờ họ muốn như vậy, bởi vì khi họ ở trong cái giai cấp đó họ cảm thấy họ cao hơn đó thì không ai muốn bỏ đi. Tức là ban đầu chỉ là những cái giới hiện tại quan niệm về tôn giáo thôi, nhưng mà sau này nó trở thành những cái đặc quyền đặc lời của một cái giai cấp. Và khi mà nó trở thành đặc quyền đặc lời như vậy thì người ta cố bám víu vào đó và người ta sử dụng nó theo cái cách của thế tục và theo các cái quyền lực của thế gian nhiều hơn. Và khi đó là ý kiến của con với chị về cái vấn đề mà chúng ta vừa mới nêu lên không? Con cũng biết chúng ta.
Và cái chuyện sự kiện về sư, cái chuyện sự kiện đó, mà sự kiện về sư không được hỏi thì là một câu, nó không có nằm trong công cuộc thảo luận ở đây. À, xin lỗi, sự kiện về sư là nó nằm ở trong cuộc thảo luận số năm. Không được hỏi sự kiện về sư là đôi khi có nhiều người họ cảm thấy bối rối khi phải đọc về quan niệm giai cấp ở trong Phật giáo. Một mặt thì Phật giáo xem cái sự kỳ thị giai cấp như là một điều bất công. Ví dụ Đức Phật nói rằng một người cao quý không phải do dòng dõi thoát thân, là do hành vi cao thượng hay phát hành. Thì điều đó giống như là coi những giai cấp không giá trị, không có chỗ đứng trong đạo Phật. Nhưng mà ở trong một cái cách đó khác thì một người tâm nghe không chưa cấp hạ từ người do cái nghiệp ở quá khứ của họ, thì chúng ta thường nói là nghiệp báo là cái nghiệp công bằng. Thì như vậy là nếu mà chúng ta nhìn thấy một người sinh ra đời ở trong một cái cấp hạ từ như trường hợp trưởng lão xuống giá mà chúng ta đang bàn ở tại đây, thì cái vấn đề giai cấp đời sinh đó là do cái đó là do nghiệp quá khứ của ngài, mà cũng là do sự áp đặt của xã hội hiện tại. Thì chúng ta có nên chấp nhận hay không chấp nhận cái sự dị biệt trong giai cấp như vậy? Chúng ta có nên đứng thẳng một bên nói rằng không bị giai cấp là một điều bất công, do vậy Đức Phật đã xóa đi rằng ranh đó, hay là chúng ta sẽ nói rằng giai cấp vốn là do nghiệp quá khứ tạo nên, thì như vậy đương nhiên chúng ta phải chấp nhận. Thì người Phật tử nên nhìn vấn đề như thế nào gọi là xác đáng? Xin thỉnh sư phụ thầy sư quan hiện giải thích cho điều này. Và câu thông thứ năm.
Nam mô Phật Thầy. Quý vị có nghe rõ không? Hôm nay thì chúng tôi được may mắn vào rung diệu pháp, rung Phật pháp, không có bị cực tập như ngày hôm qua. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hai vấn đề được xem như là có vẻ nó cân bằng với nhau, nhưng mà thực ra thì nó khác nhau ở một điểm. Sinh vào giai cấp thấp hèn cũng là do cái nghiệp lực quá khứ. Còn cái chuyện mà chúng ta chấp cái giai cấp để chúng ta xem thường cái người khác, thì đó là một cái chuyện hiện tại mà người Phật tử chúng ta không nên. Người Phật tử chúng ta có chấp nhận là ở trên đời này, trong xã hội này, có người hèn, người ta, có người có quyền thế và người không có quyền thế, người giai cấp thấp và người giai cấp cao.